Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Bên tâm cố xây nhà Việt Nam. Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ tư 23 tháng 3 năm 2022, trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, Mỹ, châu Âu sắp loan báo chế tài mới lên Nga. Mỹ thả hơn 62.500 người vượt biên vào Mỹ trong tháng riêng. Tổng thống Biden gặp CEO các công ty để thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine và giá cả tăng. Emily Đặng đoạt giải nhì cuộc thi thơ quốc gia Poetry Out Loud. Tin thế giới, điểm tin thế giới, tiêu điểm thế giới trong tuần. Xin mời quý vị đón nghe. Quý vị, trước khi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị dành ra ít phút với thông báo của nhà Việt Nam.
Thông báo về việc quyên góp cho người tị nạn Ukraine. Ngày cuối quyên góp là ngày 27 tháng 3 năm 2022. Kính thưa quý vị, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Eden Center và xin nhà, tình nguyện viên nhà Việt Nam và bạn hữu đã hoàn tất đợt một quyên góp cho người tị nạn Ukraine. Số tiền là 11.000 đồng và chúng tôi đã chuyển tới World Central Kitchen. Vì vẫn còn nhận trách từ các nơi gửi về, chúng tôi sẽ tổng kết đợt 2, kết toán vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Cũng là ngày chúng tôi chấm dứt chương trình quyên góp cho người tị nạn Ukraine. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tâm của quý vị. Thân kính, nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.
Kính thưa quý vị, đây là danh sách quý vị đã đóng góp cho người tị nạn Ukraine tại Eden Center Virginia vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Phú, Heidi, Michelle, Hoàng Vi Kha, Nhân Ngôn, Châu Eland, Tươi Murphy, Hồng Vân, Bùi Thị Nguyễn, Tammy and David Nishi, Mỹ Lan Lê, Mỹ Thị Nguyễn, Đinh Trần Trịnh, Dinh Công, Trung Lê, Đinh Thoa Nguyễn, Alan Lohman, Mark Michelle Lohman, Tinh Trí, Thiệt Lohman, Lena Trang, Hồng Nguyễn,
Hào Tôn Đỗ Như, Mỹ Hạnh, Kim Phúc Nguyễn, Thắng Đỗ, một vị ẩn danh, Liên Thi Sang, Chu Thanh Quy, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Phước, Jessica Phạm, Thư Võ, Anna Lê, Hoàng Lan, Anh Hải Bằng, cô Kim Anh, Jonathan, Bánh Cuốn Sài Gòn, một vị ẩn danh, thầy Vương Đình Thanh, thầy Kim Phúc Nam, thầy Lê Anh Quốc, cô Nguyễn Trần, Thủy Tiên, Tăng Quốc Vinh, Mai Lý, Diễn Nguyễn, John Trần, Chả Lụa Ngọc Hưng, Vũ Nga, Kim Liên Chu Rì, Yến Thị Nguyễn, Lâm Ba Phạm, một vị ẩn danh, Thơ Trần, Đất Lát Tu, Lâm Phạm, Hoa Thị Bùi Đào, Anh Nguyệt Nguyễn, một vị ẩn danh, Kathy Bích Lộc, Đức Hà, Tuyết Hạnh, Từ Môn, Lâm Thị Ích, Vũ Vân Nga, Loan Phạm, Mai Quỳnh, Phong Nguyễn, Thu Ba Võ, Thu Thủy Nguyễn, Minh Bùi, Đào Anh Mai, Vân Thư Nguyễn, Kimmy Giao Nguyễn, Hảo Lê, Loan Hoàng, cô Lê Thị Nhị, Tân Ly, Hoàng Anh Mai. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và danh sách sẽ tiếp tục vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xin trân trọng kính chào.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ. Mỹ, châu Âu sắp loan báo chế tài mới lên Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng với các đồng minh áp đặt thêm các chế tài chống Nga vì xâm lược Ukraine và siết chặt các chế tài hiện có khi ông Biden công du châu Âu trong tuần này. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan cho biết ngày 22 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Biden cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ sang Brussels, trụ sở của NATO và Liên hiệp châu Âu, và họp với lãnh đạo châu Âu vào ngày 24 tháng 3. Sau đó, ông sẽ đến Warsaw để chứng tỏ sự ủng hộ với đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Ông Sullivan cho hay, trong chuyến đi này, Tổng thống Biden sẽ bàn với đồng minh những điều chỉnh dài hạn về tư thế của lực lượng NATO và loan báo hành động chung để tăng tiến an ninh năng lượng tại châu Âu, vốn trông cậy nhiều vào khí đốt Nga. Ông sẽ có cơ hội điều phối giai đoạn viện trợ quân sự kế tiếp cho Ukraine. Ông sẽ cùng với các đối tác áp đặt thêm chế tài lên Nga và siết chặt những chế tài hiện hữu để truy quét không chừa lối thoát và đảm bảo thực thi mạnh tay, ông Sullivan nói với phóng viên. Ông Biden cũng sẽ loan báo các khoản đóng góp thêm của Mỹ để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người tị nạn và thường dân bên trong Ukraine, nhiều người đang kẹt trong các thành phố bị bao vây. Sau Brussels, ông Biden sẽ đến Ba Lan, tiếp tục với binh sĩ Mỹ hiện đang giúp bảo vệ lãnh thổ NATO và gặp các chuyên gia để đáp ứng nhân đạo chiến tranh. Tổng thống cũng sẽ gặp Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda. Mỹ thả hơn 62.500 người vượt biên vào Mỹ trong tháng Giêng. Theo báo Breitbart News, Bộ An ninh Nội địa DHS Hoa Kỳ đã thả hơn 62.500 người vượt biên và người nước ngoài bất hợp pháp vào nội địa Hoa Kỳ vào tháng Giêng, theo hồ sơ tòa án tiết lộ. Con số trên đã được phóng viên Bill Melugin báo cáo độc quyền tại Fox News, tiết lộ mức độ mà chính quyền Biden đang thả và vận chuyển những người vượt biên và người nước ngoài bất hợp pháp vào nội địa Hoa Kỳ. Theo hồ sơ tòa án, chỉ tính riêng trong tháng Giêng, DHS đã thả 62.573 người vượt biên và người nước ngoài bất hợp pháp vào nội địa Hoa Kỳ. Con số này đông gấp đôi dân số thị trấn Princeton, bang New Jersey, gần gấp đôi Lexington, Massachusetts và gấp hơn 6 lần số dân của Jackson, Wyoming. Con số này bao gồm gần 47.000 người vượt biên do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP công bố và hơn 16.300 người vượt biên được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE công bố trong tháng đó. Như Breitbart News theo báo cáo trước đây, chi phí mà những người đóng thuế ở Mỹ phải trả cho hoạt động bắt và thả của chính quyền Biden lên tới 6,6 tỷ đô la mỗi năm. Con số cuối cùng do chính quyền Hoa Kỳ tiết lộ cho thấy, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, hơn 530.000 người vượt biên và người nước ngoài bất hợp pháp đã được đưa vào nội địa Hoa Kỳ. Vào tháng Giêng, số liệu biên giới Mỹ-Mexico mới được công bố cho thấy các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ gần 154.000 người vượt biên. Người ta ước tính rằng hàng ngàn người khác đã vượt biên thành công mà không bị phát hiện. Tổng thống Joe Biden gặp CEO các công ty để thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine và giá cả tăng. Hôm thứ Hai 21 tháng 3, Tổng thống Joe Biden và các quan chức tòa bạch ốc khác đã gặp giám đốc điều hành CEO của các công ty hàng đầu để thảo luận về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và những gì có thể làm để giảm nhẹ gánh nặng tăng giá đối với người Mỹ do chiến tranh gây ra. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Cố vấn cao cấp Cedric Richmond và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese đã gặp gỡ các CEO của 16 công ty lớn để thảo luận về những diễn biến mới nhất về cuộc xâm lược của Nga đối với nước láng giềng, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc về cuộc họp. Ông Biden đã tham dự một phần cuộc thảo luận, các quan chức cho biết. Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với giới truyền thông rằng ông Biden đã ghé qua khoảng 20 phút và cung cấp cho họ thông tin cập nhật về Nga, Ukraine. Bản tin cho biết, các quan chức truyền tải cam kết của chính phủ về việc tiếp tục áp đặt những chi phí nặng nề lên ông Putin để làm suy giảm bộ máy chiến tranh của Nga và hỗ trợ người dân Ukraine, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể để giảm thiểu việc tăng giá đối với người tiêu dùng Mỹ do hành động của ông Putin. Những người tham dự cũng thảo luận về sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để giải quyết tình trạng gián đoạn mà ông Putin gây ra đối với thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng. Đặc biệt là về năng lượng, giá đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm sau cuộc xâm lược và hàng hóa nông nghiệp. Các quan chức cho biết, ông Biden và các CEO cũng tìm cách xác định các nguồn cung cấp thay thế cho các mặt hàng chủ chốt. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Emily Simons nói với The Hill trong một thư điện tử trước cuộc họp rằng các CEO từ Visa, JP Morgan, Bank of America, ConocoPhillips, Marathon Petroleum and Patterns and Invenergy sẽ tham dự. Theo bản tin của Tòa Bạch Ốc, cả bên CEO và chính phủ đều cam kết liên lạc và phối hợp chặt chẽ trong tương lai. Cuộc gặp diễn ra sau khi các quốc gia phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nặng nề chống lại Nga, nhắm vào tài chính và xuất cảng của nước này, cũng như các cá nhân có quan hệ mật thiết với ông Putin. Một số công ty tham dự cuộc họp hôm thứ Hai đã đình chỉ hoạt động ở Nga và chia sẻ sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, bao gồm cả tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil, công ty đã để lại khoảng 4 tỷ đô la tài sản và cho biết họ sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào vào nước này. Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập cảng năng lượng của Nga, khiến các quan chức kêu gọi các nhà sản xuất dầu lớn tăng sản lượng trong bối cảnh lo ngại rằng giá năng lượng có thể tiếp tục tăng cao hơn. Trong tháng 2, giá dầu đã tăng trên mốc 100 đô la một thùng, đạt mức cao nhất trong 14 năm sau khi ông Putin tuyên bố khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine. Hôm 11 tháng 3, ông Biden cũng tuyên bố rằng ông sẽ ký đạo luật lưỡng đảng hủy bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của Nga với Hoa Kỳ, làm cô lập quốc gia này hơn nữa về mặt tài chính và khiến Nga khó làm ăn hơn với phương Tây. Cuộc họp hôm thứ Hai cũng diễn ra khi mức lạm phát tăng vọt trên khắp Hoa Kỳ, đạt mức cao kỷ lục, khác vào tháng 2 với chỉ số giá tiêu dùng báo cáo mức tăng 7.9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng hàng năm lớn nhất trong 40 năm. Emily Đặng đoạt giải nhì cuộc thi thơ quốc gia Poetry Out Loud. Theo tin từ Westminster, California, em Emily Đặng, học sinh trung học La Quinta High School Westminster, vừa đoạt giải nhì trong khuôn khổ quận hạt của National 2022 Poetry Out Loud. Cuộc thi đọc thơ quốc gia có hơn 500 học sinh từ khắp nơi tham gia, theo thông báo của học khu Garden Grove hôm 18 tháng 3. Tuần vừa rồi, ông Marcus O'Malley thuộc tổ chức nghệ thuật Poetry Reform Party và bà Elizabeth A.B. Miller thuộc Hội đồng Nghệ thuật Bất vụ lợi Arts Orange County cùng đến trung học La Quinta High School trao giải thưởng cho em Emily. Do em Emily thể hiện xuất sắc các phần trình diễn ở các cuộc thi thơ như Poetry Out Loud, OC Poetry Out Loud Showcase và Open Mic, nên em vinh dự là học sinh duy nhất được chọn đọc chính bài thơ của mình ở lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật Orange County Music and Arts Administrators Award Ceremony. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại trung tâm Seeger Strom Center for the Arts, Costa Mesa, vào ngày 17 tháng 5. Ông Bob Harden, chủ tịch GGUSD, cho biết học sinh của GGUSD tiếp tục đoạt những giải thưởng quý giá xứng đáng với sự tuyệt vời và tài năng của các em. Chúng tôi rất tự hào khi em Emily tỏa sáng ở hạng mục này. Poetry Out Loud là chương trình giáo dục nghệ thuật quốc gia khuyến khích nghiên cứu thơ bằng việc cung cấp các khóa học miễn phí và cuộc thi đọc thơ cho học sinh trung học khắp Hoa Kỳ. Chương trình này còn rèn luyện học sinh nhiều kỹ năng như nói chuyện trước công chúng, tạo sự tự tin và học hỏi thêm về lịch sử thơ văn. Học sinh có vài tuần để học thuộc hai bài thơ trong bộ tuyển tập của National Poetry Out Loud và phải thu hình phần trình diễn để gửi cho ban giám khảo ở quận hạt. Các phần trình diễn được chấm điểm dựa trên kỹ năng biểu đạt, giọng đọc, cách phát âm, diễn tả nội tâm, khả năng cảm thụ, độ chính xác và trình bày tổng thể.
Kính thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần điểm tin thế giới, Haven xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình văn nghệ hôm nay là Em Còn Nhớ Mùa Xuân của tác giả Ngô Thụy Nguyên qua sự trình bày của Tôn Lệ Ngọc. Thank you.
Thank you. quý vị, sau đây bà Thủy Tiên đến với Điểm tin thế giới. Điểm tin thế giới, theo tin AFP, tai nạn máy bay tại Trung Quốc chưa tìm ra nguyên nhân, gần 24 giờ sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines gần Ngô Châu, cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa xác định được nguyên nhân của thảm họa. Hôm ngày 21 tháng 3 năm 2022, hãng hàng không Trung Quốc đã chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay, nhưng không nêu rõ số người chết. Công việc tìm kiếm rất phức tạp do địa hình hiểm trở và cây cối rậm rạp. Thi thể các hành khách có thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn do máy bay bị nổ. Theo tin HRW, HRW kêu gọi trả tự do cho nhà báo Lê Văn Dũng. Hôm ngày 22 tháng 3 năm 2022, tổ chức theo dõi nhân quyền HRW đã yêu cầu nhà chức trách Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức các cáo buộc với nhà báo Lê Văn Dũng và trả tự do cho ông. Công an Việt Nam đã bắt ông Lê Văn Dũng vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội. Với cáo buộc đã đăng những video tuyên truyền chống nhà nước trên Facebook và YouTube, Tòa án thành phố Hà Nội dự kiến xét xử ông vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án tù lên tới 12 năm. Nga tăng cường kiểm soát thông tin. Các nghị sĩ Nga hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2022, đã thông qua dự luật cho phép trừng phạt nghiêm khắc những ai thông tin dối trá về hành động của Nga ở nước ngoài. Vũ khí trừng phạt mới này cho phép Nga kiểm soát các luồng thông tin về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Nhà báo Nga bán đấu giá giải thưởng Nobel để gây quỹ giúp người tị nạn Ukraine. Dmitry Muratov, đồng giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2021, hôm 22 tháng 3 năm 2022, đề nghị đem bán đấu giá huy chương Nobel ông đã nhận được hồi tháng 11 năm 2021. Dmitry Muratov là tổng biên tập của báo Novaya Gazeta, một trong những tờ báo độc lập hiếm hoi còn hoạt động tại Nga. Một lần nữa, Novaya Gazeta kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Nhật Bản lo nguy cơ thiếu điện. Chính phủ Nhật Bản hôm ngày 22 tháng 3 năm 2022 kêu gọi người dân hạn chế tiêu thụ điện năng do lo ngại nhu cầu điện tăng vọt vì đợt giá lạnh. Lượng điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện bị giảm bớt do những trận động đất xảy ra trong tuần rồi. Sri Lanka triển khai quân đội tại các trạm xăng. Hôm ngày 22 tháng 3 năm 2022, quân đội được triển khai tại nhiều trạm bán nhiên liệu sau những cuộc biểu tình dữ dội. Hàng ngàn xe động cơ xếp hàng đổ nhiên liệu vào lúc đất nước Nam Á này đang trải qua một đợt khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập. Hôm qua, chính quyền cũng đã thông báo hoãn những kỳ thi do bị khan hiếm giấy. Thế vận hội Paris năm 2024, một nửa số vé được bán với giá 50 euro hoặc thấp hơn. Hôm ngày 22 tháng 3 năm 2022, các nhà tổ chức Thế vận hội mùa hè Paris năm 2024 đã công bố chiến lược bán vé. Đáng chú ý là một nửa số vé sẽ được bán với giá 50 euro hoặc thấp hơn. Tổng cộng sẽ có hơn 13,4 triệu vé được bán, 10 triệu vé cho Thế vận hội và 3,4 triệu vé cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic. Ukraine từ chối đầu hàng ở Mariupol. Thành phố cảng miền Nam đang bị quân Nga vây hãm suốt 3 tuần qua. Hôm Chủ nhật, một tướng Nga đã tuyên bố người dân sẽ được phép rời thành phố theo hành lang an toàn nếu quân Ukraine hạ vũ khí từ 5 giờ sáng theo giờ Moscow khoảng 2 giờ sáng GMT. Mariupol đang bị thiếu lương thực, nước uống và điện, trong khi trở thành một chiến trường ác liệt, hiện có khoảng 300.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố. Nga triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow để cảnh báo rằng quan hệ song phương đang trên bờ vực rạn nứt sau khi Tổng thống Joe Biden gọi người đồng cấp Nga là tội phạm chiến tranh. Được biết, Tổng thống Joe Biden sẽ thăm châu Âu trong tuần này, bắt đầu với hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc họp G7 tại Brussels vào thứ Năm trước khi đến Ba Lan. EU có thể sẽ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt lên Nga. Hôm thứ Hai, các bộ trưởng ngoại giao Ireland và Libya kêu gọi cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine của ông đã đạt được một số tiến bộ, nhưng vẫn còn các vấn đề cơ bản. Trước đó vào Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Quốc hội Israel rằng các nước láng giềng muốn thấy chúng tôi chết và so sánh Nga với Đức Quốc xã. Ông Zelensky đề nghị Israel gửi đạn dược và trừng phạt Nga. Trong một bài phát biểu khác, ông còn đề nghị Jerusalem là địa điểm tổ chức đàm phán hòa bình. Chính phủ Trung Quốc cam kết hỗ trợ nhân đạo 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,6 triệu US dollar cho Ukraine. Không rõ liệu Trung Quốc có hỗ trợ Nga hay không, Trung Quốc từng dự đoán Nga sẽ nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến và đẩy Mỹ cũng như các đồng minh vào thế bị động. Song giờ đây, mọi động thái hỗ trợ Nga sẽ khiến Trung Quốc gánh chịu hậu quả kinh tế về vi phạm các lệnh trừng phạt Nga. Ít nhất 4 người thiệt mạng trong đêm qua sau khi Nga nã pháo vào quận Podil của thủ đô Kiev. Theo giới chức thành phố, các vụ nổ lớn trong thành phố cũng được ghi nhận vào sáng thứ Hai. Trước đó, người ta cũng ghi nhận một vụ rò rỉ ammonia tại nhà máy hóa chất ở phía đông thành phố Sumy sau khi bị Nga công kích. Người dân địa phương được yêu cầu tìm nơi trú ẩn, nhưng tới nay vụ rò rỉ đã được kiểm soát. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ra một đề nghị yêu cầu các công ty đại chúng phải tiết lộ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các rủi ro khí hậu. Nếu lượng khí thải do các nhà cung cấp và đối tác của công ty tạo ra là đáng kể đối với chiến lược của nhà đầu tư, thì chúng cần phải được công khai. Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của Warren Buffett, đã mua lại tập đoàn Allegheny với giá 11,6 tỷ US dollar. Giống như Berkshire, Allegheny sở hữu một số công ty bảo hiểm bên cạnh một hãng sản xuất đồ chơi. Thu nhập ròng năm 2021 của Saudi Aramco tăng gấp đôi lên 110 tỷ US dollar. Trong bối cảnh giá cao, hãng cho biết sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng. Con số trong ngày, 1,1 triệu là số nhân công của Amazon ở Mỹ. Công ty này là nhà tuyển dụng lớn thứ hai của nước này. Tiêu điểm thế giới trong tuần. Nỗ lực làm trung gian hòa giải của Thủ tướng Israel. Trong hai tuần kể từ khi Thủ tướng Israel Naftali Bennett bay đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, những nỗ lực hòa giải của ông mang lại cả sự hy vọng lẫn hoài nghi. Nhiều công dân Israel đã rời khỏi Nga hoặc Ukraine, và cho đến nay, Israel vẫn giữ quan điểm trung lập khi từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hay tham gia trừng phạt Nga. Điều này đặt họ vào một vị trí độc nhất thích hợp làm trung gian. Nhưng kiến tạo hòa bình là một công việc không hề dễ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Bennett đã thường xuyên liên lạc và có tin đồn hai ông sẽ sớm gặp nhau. Nhưng trong một bài phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 20 tháng 3, ông Zelensky lại nói, bạn có thể làm trung gian giữa các quốc gia, song không phải giữa cái thiện và cái ác. Về phần mình, ông Bennett tuyên bố đàm phán đạt được tiến bộ dù còn tồn tại các vấn đề căn bản. Cho dù các bên có đồng ý đàm phán tại Jerusalem, thì vẫn còn một bước dài trước khi ông Bennett được công nhận như một nhà kiến tạo hòa bình. Alexei Navalny lại chuẩn bị hầu tòa. Cho đến nay, ông là đối thủ đối lập lớn nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn tìm cách bịt miệng ông. Năm 2020, Alexei Navalny sống sót sau một vụ đầu độc và nhanh chóng bị bỏ tù 3 năm vì những cáo buộc khống. Vào thứ Ba, ông sẽ biết mình còn bao nhiêu năm tù nữa. Lần này với cáo buộc tham ô và khinh thường tòa án. Trước đó, trong một phiên tòa khác, các công tố viên đã kết án 13 năm tù và 2 năm quản chế đối với ông. Các thẩm phán dường như chắc chắn sẽ không khoan hồng. Tội ác thực sự của ông Navalny là thách thức chế độ Putin và công khai nạn tham nhũng tràn lan của nó. Bản thân ông Navalny vẫn bất chấp. Các người không thể tống tất cả mọi người vào tù, ông nói tại phiên tòa gần đây nhất, ngay cả khi các người có phán 113 năm, tôi cũng không sợ. Hiện sức khỏe của ông đang xấu đi sau một thời gian bị giam tại một trại lao động. Mỗi ngày trôi qua, ảnh hưởng đạo đức và chính trị của ông càng lớn dần lên. Tesla chuẩn bị khai trương nhà máy Berlin. Tại buổi lễ vào thứ Ba này, người ta sẽ được chứng kiến những chiếc ô tô điện đầu tiên lăn bánh khỏi nhà máy Giga Berlin của Tesla. Sự kiện khai trương nhà máy châu Âu đầu tiên của hãng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của họ nhằm xoán ngôi các công ty xe lâu đời của Đức. Các hãng ô tô của Đức dẫn đầu là Volkswagen, thống trị doanh số bán hàng trong nước cũng như trên toàn châu Âu. Nhưng Tesla đang bắt kịp. Doanh số bán hàng ở châu Âu của họ tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12, trong khi Volkswagen giảm 30%. Nhà máy mới với mục tiêu sản xuất 500.000 xe mỗi năm sẽ đẩy nhanh xu thế này, buộc các đối thủ phải thay đổi chiến lược. Volkswagen đang xây một nhà máy mới với mục đích sản xuất ô tô điện nhanh như Tesla. Nhà máy của Tesla sẽ nhấn mạnh các cam kết xanh của Đức và củng cố vị thế của nước này như là vua ô tô của châu Âu. Chắc chắn, các quan chức chính phủ muốn các vị khách Mỹ cảm thấy được chào đón. Hôm nay, Thủ tướng Olaf Scholz sẽ gặp ông chủ của Tesla, Elon Musk. Các siêu dự án hạ tầng của Mexico vướng nhiều rắc rối. Quyết định hồi năm 2018 của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trong việc hủy bỏ dự án sân bay đang xây dựng ở thành phố Mexico đã khiến chính phủ ông mất trắng ít nhất 185 tỷ peso, là tương đương 9 tỷ US dollar. Vì vậy, có rất nhiều điều đáng nói khi sân bay thay thế nó. Mang tên sân bay quốc tế Phillip Angeles, mở cửa vào thứ hai này. Nó có công suất 19,5 triệu khách mỗi năm, bằng 40% công suất của sân bay hiện tại. Hai sân bay sẽ hoạt động song song, qua đó làm cho không phận của thủ đô thêm phần phức tạp. Trong khi kết nối hạ tầng mặt đất vẫn chưa hoàn thành, cho đến nay chỉ mới có 4 hãng hàng không đăng ký khai thác bay. Đây là một biểu hiện thường thấy đối với các siêu dự án cơ sở hạ tầng đặc trưng của ông López Obrador, tiêu biểu là nhà máy lọc dầu ở bang Tabasco hay hệ thống đường sắt quanh bán đảo Yucatán. Các dự án này đều thiếu minh bạch, bị đội chi phí và gây ô nhiễm môi trường. Mọi người đều cho rằng Mexico cần đầu tư công nhiều hơn, nhưng họ cũng cho rằng Mexico sẽ có lợi từ đường xá, trường học và bệnh viện mới hơn là các siêu dự án của Tổng thống.
Xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là Hai Vì Xa Lạ của tác giả Anh Việt Thu, hòa âm Hoàng Cung Pha, qua sự trình bày của Đèo Văn Sắc.
Người về dòng sông thương như để bên hóa con giò buồn, mong người người hãy chăng. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương như, ta khẽ hỏi đưa người, hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi mắt rơi làm ta bâng khuâng, nhãn mây chiều lang trong sương, bướm biển thầm lòng buồn như chiều rơi, nghe trăng khuôn để lá rơi chi hoài, người lòng thương nhớ.
Quý vị nghe một bản tâm cổ kể về nỗi cảm xúc thương cho số kiếp con người của soạn giả quá quen thuộc và rất được thân mến của khách mộ điệu cổ nhạc, soạn giả Viễn Châu, trong bài Lá Rụng Giữa Dòng, qua sự trình bày của Mỹ Hạnh ở bên Pháp.
Thank you. thương vô hạn, và thâm tâm cũng hối hận vô cùng.
Mời quý vị đến với Y tế thường thức của nhà Việt Nam.
Kính thưa quý vị, chương trình Y tế thường thức của nhà Việt Nam hôm nay nói về viêm phổi ở người già, một nguyên nhân không phải do trời lạnh, được thực hiện bởi Hà Vân và Thanh Thúy. Chào Thanh Thúy.
Vâng. Thanh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Nhà Việt Nam và em chào chị Hà Vân.
Thưa quý vị, Đây là kinh nghiệm của một người con, chia sẻ không phải là lời của bác sĩ, được viết từ Lê Duy Nguyễn. Thưa quý vị, phần đồng, quý vị nghe chương trình Phát thanh Nhà Việt Nam, chúng ta đều có mẹ già. Chính Hà Vân và Thanh Thí cũng đang có mẹ già để thương và lo lắng cho sức khỏe mẹ của mình hàng ngày, phải không Thanh Thí?
Vâng, thưa quý vị, thưa chị, Thanh Thí rất may mắn vẫn còn có mẹ, nay đã 86 tuổi, để mà săn sóc thăm viếng thương yêu thưa chị.
Thưa quý vị, viêm phổi cũng là một trong những nguyên nhân chính khi người già bị chết, mà nhiều nhất, thường nhất là bị sặc. Theo lời tác giả nói, thì người có tuổi khi uống nước nên cúi xuống hoặc dùng ống hút để uống, vì làm như vậy để tránh một vài giọt nước có thể lọt vào khí quản, đi xuống phổi, gây ho và viêm phổi đó quý vị.
Vâng, tác giả nói, viêm phổi ở người già một nguyên nhân không phải chỉ do trời lạnh thôi, nên tìm hiểu để rút kinh nghiệm, nhắc nhở bản thân và các cụ. Mùa đông năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn những năm trước, mọi người vẫn hay khuyên nhau giữ ấm, nhất là người già, để tránh bị viêm phổi. Tuy nhiên, người già còn có thể viêm phổi vì một lý do khác, không phải do trời lạnh đó chị.
Vâng, thưa quý vị, tác giả kể rằng, mùa đông năm trước mẹ của tác giả bị viêm phổi, phải đi cấp cứu, rồi nằm viện cho đến 10 ngày. Tác giả và mọi người xung quanh thì nghĩ rằng mẹ bị viêm phổi vì trời lạnh. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự không phải như vậy. Đợt đó, mẹ bị ho và kéo dài, khò khè, ho có đàm. Cả đêm mẹ ho suốt đêm luôn, ho cho tới sáng. Thì bắt đầu bị đau ở mảng sườn bên phải, đau càng lúc càng nhiều, cử động cũng đau, đi đứng cũng đau, nằm cũng đau, thành ra phải gọi xe cứu thương. Khi tới bệnh viện thì họ xem xét, thì thấy sau một tiếng đồng hồ xét nghiệm thì họ nói là mẹ của tác giả bị viêm phổi. Tuy nhiên do lượng fluid là nước đó không nhiều lắm, cho nên cũng khó cho họ rút nước ra, mà chỉ điều trị bằng trụ sinh.
Ồ vâng chị, tác giả viết là đến ngày thứ ba, họ cho chụp hình lại và thấy fluid vẫn còn y nguyên. Họ đưa lên màn hình để thí nghiệm thì thấy mẹ uống nước thì có một ít nước bị lọt qua khí quản. Mẹ được yêu cầu cúi đầu xuống để cầm hướng vô cổ. Trong tư thế đó, mẹ uống nước và nước chảy trọn vô thực quản, không còn đi lạc qua khí quản nữa. Sau đó, họ giải thích lại cho tôi hiểu rằng khi chúng ta uống nước, thỉnh thoảng cũng có nước chảy lạc qua khí quản. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ sặc. Nhưng người già có khi mất phản xạ sặc. Khi đó, những tia nước nhỏ đi lạc vô khí quản sẽ đi thẳng xuống phổi và nằm lại đó. Lâu dần, nó gây ra viêm phổi và đặc biệt là nó gây tổn thương cho phổi bên phải. Vì vậy, mẹ tôi mới bị đau bên mạng sườn bên phải, nơi có vết fluid trong phổi.
Thưa quý vị, như vậy nguyên nhân thật sự là do uống nước và nước đi lạc vào khí quản, mà mẹ có tác giả thì mất phần phản xạ sạch. Bác sĩ đã dặn mỗi khi uống nước nhớ cúi đầu xuống. Cách tốt nhất là uống nước bằng ống hút, vì khi uống bằng ống hút tự nhiên mình sẽ cúi đầu xuống để ngậm ống hút. Và thưa quý vị, dĩ nhiên không phải người già nào viêm phổi cũng vì lý do này, nhưng đây là một trong những lý do mà tác giả đã có kinh nghiệm. Thì tác giả đã được bác sĩ giải thích và thấy tận mắt những sự xét nghiệm, cho nên tác giả muốn kể lại cho chúng ta nghe.
Vâng chị Hà Vân, nãy giờ em lắng nghe cái lời thuật lại của tác giả về nhắc nhở người lớn tuổi uống nước, mà cách tốt nhất là uống nước bằng ống hút. Em vẫn thường nghe, bây giờ em mới thấy, em vẫn thường thấy mẹ em bị sặc, thì em cứ nghĩ là cụ không cẩn thận hay là uống nhanh quá hay như thế nào đó. bị giặc rất thường xuyên. Bây giờ được nghe cái mẩu chuyện này của tác giả thì em mới biết. Vậy em sẽ khuyên mẹ em cách tốt nhất là uống nước bằng ống hút, hoặc là phải cúi đầu xuống. Hoặc là vì như chị đã nói đó, chị đã nói hồi nãy, khi uống nước bằng ống hút, tự nhiên chúng ta sẽ cúi đầu xuống để ngậm ống hút. Và như thế thì sẽ giảm được rất nhiều cái nguy cơ bị sặc mà nước sẽ rơi vào trong phổi.
Đây là một chút chia sẻ để cho bạn bè cùng biết. Mong quý vị có cha mẹ già thì xin chúc cho mọi người được bình an, mạnh khỏe. Hà Vân và Thanh Thúy xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn với quý vị lần tới với chương trình Y tế thưởng thức. Trân trọng kính chào.
Kính thưa quý vị, Bếp Già Việt Nam được thực hiện bởi Sarah và Tina Chu sẽ đến với quý vị trong kỳ sau. Xin trân trọng cảm ơn.
Trước khi chấm dứt chương trình, xin mời quý vị nghe câu chuyện số 8 trong 10 truyện trong âm nhạc, là bài Lăng Mạc Cửu và nhạc phẩm Hà Tiên, với sự hòa âm của ban nhạc nhà Việt Nam Hoàng Tâm Keyboard, Linh Guitar, Tâm Đăng Bass, qua tiếng hát Hà Vân.
Lăng Mạc Cửu. Nhạc sĩ Lê Vinh một lần ghé thăm đã cảm tác ca khúc dễ thương Hà Tiên Mến Yêu. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thắm liều ước mơ. Tôi qua Lăng Mạc Cửu nằm trên con phôi phục, tôi vô thăm thạch động trời bát ngát mênh mông. Mạc Cửu năm 1655-1735 là thủy tổ dòng họ Mạc ở Hà Tiên. Do không thần phục nhà Thanh nên ông rời bỏ Quảng Đông trốn qua Nam Vang năm 1668. Hành nghề thương nhân quanh các nước Đông Nam Á. Đến 1699, ông khai khẩn nhiều khu vực hoang địa của Hà Tiên, lập thành 7 xã thôn. Năm 1708, triệu thần phục chú Nguyễn được phong tổng trấn Hà Tiên, cai quản như một tiểu vương theo truyền thống cha truyền con nối.
Liên tục 7 đời, con cháu họ Mạc cải biến Hà Tiên từ vùng đất ít người biết đến thành cửa ngõ giao thương sầm uất của Đại Việt. Di tích lăng được xây dựng từ năm 1739. Trên cổng nhà thờ có câu đối Hán Nôm do chính nhà Nguyễn ban tặng: một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lớp dầu che cả nước mến yêu. Quanh mộ phong cảnh mây nước biển trời quyện vào nhau thành bức tranh thủy mạc hữu tình, ngắm trong hoài tưởng chừng như lạc vào tiên giới. Người Việt cảm hoài tấm lòng dòng họ Mạc, tận tụy mở rộng bờ cõi phương Nam cho cả nước.
Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý khuyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác nghiệp COVID-19. Kính chào quý vị. Chúng tôi gồm có ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đa,
Sửa Ngô Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thị Tiên,
ban văn nghệ
Hà Vân, Thị Tiên
và Kevin Hà Hiện,
ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đa.